Kinh Phật nói, vì sao con người sanh đến thế gian này vậy? Câu trả lời của Phật chỉ có bốn chữ: nhân sanh thù nghiệp. Bạn đến thế gian này làm gì? Là bạn đến chịu quả báo. Trong nghiệp trước bạn tạo thiện nghiệp thì kiếp này bạn hưởng thiện quả. Bạn kiếp trước tạo ác nghiệp thì kiếp này bạn chịu ác báo. Người sanh đến thế gian này chính là vì điều này. Thế nhưng con người mê hoặc điên đảo, khi chịu quả báo họ lại tạo nghiệp. Cho nên nhân quả triền miên không dứt. Trong cả cuộc đời của chúng ta, khi vẫn chưa triệt để giác ngộ thì ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Chỉ có sau khi triệt để giác ngộ rồi mới có thể đoạn dứt ác nghiệp, chăm chỉ nỗ lực mà tu thiện. Cần phải triệt để giác ngộ. Thực sự giác ngộ rồi thì mới có thể chuyển trở lại được. Hoàn cảnh cả đời bất hạnh, việc như vậy từ xưa cho đến nay, trong nước và ngoài nước, nơi đâu cũng có. Chúng ta nhìn thấy nhưng mắt không có cảm xúc. Chân thật là tê liệt mất cảm giác, ngu si đến cùng cực rồi. Người thông minh, người lợi căn, nhìn thấy liền giác ngộ ngay. Tại vì sao hết thảy chúng sanh có nhiều loại khác nhau, hình dáng khác nhau, cảnh ngộ khác nhau như vậy? Người lợi căn khi vừa quan sát, họ liền giác ngộ, họ liền hiểu rõ. Người độn căn, người ngu si, họ không hiểu. Người lợi căn thông minh sau khi nhìn thấy, họ liền quay đầu. Đặc biệt là khi có cơ duyên thù thắng, nghe được giáo huấn của thánh hiền, thế nào gọi là thánh hiền, thế nào gọi là thần minh, thế nào gọi là thượng đế, thế nào gọi là Phật Bồ Tát, mặc dù tên gọi không giống nhau nhưng cảnh giới hoàn toàn là như nhau. Đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh, sự thật nhân duyên quả báo, các ngài đều thông đạt minh liễu. Quan sát tinh tế cho nên chúng ta tôn xưng các ngài là thánh hiền. Chúng ta không hiểu rõ nhưng các ngài hiểu rõ. Các ngài nói với chúng ta đều là chân tướng sự thật. Những người mê hoặc điên đảo chúng ta, lấy tri kiến phàm phu của chính mình để đo lường kiến giải của thánh hiền nhân. Đối với giáo huấn chân thành từ bi của các ngài, chúng ta còn phê bình thêm, không thể tiếp nhận, cho rằng các ngài như vậy là lừa người, dùng mọi thủ đoạn chẳng qua là khuyên người hành thiện mà thôi. Chúng ta dùng thái độ này đối với thánh hiền thì đây là tội lỗi rất lớn rồi. Người như vậy thì không có phước báo rồi. Người chân thật có phước báo thâm hậu khi tiếp xúc với giáo huấn của thánh hiền, tuyệt đối không hoài nghi. Mà sẽ sanh khởi lòng tôn kính, y giáo phụng hành. Hiểu rõ những ác hạnh này rồi, bản thân chúng ta cần chăm chỉ phản tỉnh, chúng ta có hay không? Đại khái lỗi lớn thì chúng ta không mắc phải. Thế nhưng những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thật khó tránh khỏi, như cố tình hay vô tình chướng ngại người khác, lừa gạt người khác. Không những chúng ta lừa gạt người khác mà còn lừa gạt cha mẹ, lừa gạt sư trưởng, lừa gạt cả chư Phật Bồ Tát. Thường xuyên mắc phải lỗi lầm này, chúng ta lại mong muốn hàng ngày chính mình có thể tích công lũy đức. Nếu những lỗi nhỏ này không thể phòng tránh, không thể ngăn chặn, việc chúng ta tích công lũy đức chỉ là một lời nói rỗng không. Quyết định không có sự thật, thế nhưng người thế gian, bất luận là trong hay ngoài nước, từ xưa đến nay có ai mà không mong cầu phước báo? Có ai mà không mong cầu tránh khỏi tai nạn chứ? Thế nhưng sự thật là phước đức cầu không được, tai nạn lại thường xuyên gặp phải. Vậy thì điều này rốt cuộc là lý do gì? Là vì không chịu nghiêm túc suy nghĩ. Nguyện vọng này có thể nói là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, thậm chí không phân biệt chủng loại. Súc sanh cũng có mong cầu này, quỷ thần vẫn có cái mong cầu này. Nếu như muốn tất cả mong cầu đều có thể được mãn nguyện mà không nghe theo giáo huấn của thánh hiền thì nhất định làm không được rồi. Vì vậy Phật dạy chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi trong cuộc sống hàng ngày, mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ đến lợi ích của hết thảy chúng sanh. Nhất định không nên làm những sự việc thất đức phá hoại. Trong nhà Phật, đặc biệt chúng ta nhìn thấy người xuất gia có những hành trì không như pháp. Chúng ta có thể phê bình họ không? Nhất định là không được. Họ có xấu có ác thế nào đi chăng nữa thì trong tương lai chính họ phải chịu quả báo. Chúng ta phê bình họ thì tội lỗi của chúng ta không biết là nặng bao nhiêu. Là nguyên nhân gì? Thật ra mà nói, rất ít người hiểu được. Hình tượng của người xuất gia, hình tượng mặc lên chiếc áo cà sa này, bạn nghĩ xem, ở bên ngoài đi một vòng sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy. Hạt giống Phật đã được trồng vào trong A Lại Gia Thức. Họ vừa nhìn thấy liền biết đây là Phật. Ý niệm về Phật của họ liền sanh khởi lên. Tất cả những việc ác của họ chúng ta không nói, hình tượng này của họ sẽ khiến cho vô số chúng sanh trồng thiện căn. Mặc dù họ có hành vi xấu ác, thế nhưng nếu như chúng ta lại đi khắp nơi tuyên truyền về họ, khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy, tất cả người xuất gia đều cho rằng đây là những người không tốt, thì chúng ta đang ở đó tạo nghiệp hủy báng rồi. Tội lỗi này bạn phải tự chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta thường hay tạo nhân ác này mà chính mình hoàn toàn không biết. Chính mình cho là chuyện rất nhỏ mà không nghĩ là điều này ảnh hưởng rất lớn. Bất luận là thiện hay là ác, chúng ta nhất định phải quan sát được, thể hội được sức ảnh hưởng của nó lớn như thế nào, ảnh hưởng sâu sắc ra sao, thời gian ảnh hưởng dài bao lâu. Khi bạn vừa suy xét đến phương diện này thì tự nhiên sẽ biết thâu liễm. Chúng ta sẽ tạo ra ảnh hưởng về mặt thiện. Mặt bất thiện thì quyết định không dám làm. Đặc biệt là xã hội hiện nay, hoàn cảnh chúng ta sinh sống hiện nay, sự báo ứng thiện ác diễn ra nhanh chóng vô cùng, đặc biệt rất rõ ràng. Một niệm thiện tâm thiện hạnh thì quả báo thiện lập tức đã hiện tiền rồi. Một niệm ác tâm ác hạnh thì lập tức gặp tai họa ngay. Do đó làm sao mà không thận trọng cẩn thận cho được chứ. Đặc biệt phải lưu ý thận trọng ý niệm khi ở một mình. Tôi thường xuyên khuyên các đồng tu, chúng ta là đệ tử Phật, sống một ngày tại thế gian thì phải làm trọn trách nhiệm của một ngày. Trách nhiệm của người đệ tử Phật là gì? Là sự nghiệp của Như Lai. Mức độ thấp nhất của sự nghiệp Như Lai là khuyên xã hội đại chúng sửa lỗi và khuyến thiện. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Không những chúng ta thường xuyên khuyên bảo mọi người, mà chính chúng ta cần là một tấm gương tốt cho người khác xem. Hay chí ít chúng ta phải làm được một tấm gương là cả đời không nói lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta phải đi đầu trong việc này. Nhìn thấy người và người chung sống trong xã hội đều là nói chuyện đúng sai hay dở của người. Xã hội ngày nay vì sao lại như vậy? Động loạn và bất an đến như vậy là đều xuất phát từ miệng lưỡi mà ra. Chúng ta nhìn thấy căn bệnh này, liền có thể tự mình phản tỉnh, liền có thể tự kiểm điểm quay đầu. Từ chính bản thân mình sửa đổi trở lại, đó chính là khuyên bảo đại chúng xã hội. Sống một ngày thì làm một ngày. Ở thế gian này nhất định không sống lãng phí một ngày nào. Lãng phí một ngày, chúng ta liền tạo tội nghiệp một ngày. Việc tốt có người làm, chúng ta phải hoan hỷ tán thán, lập tức nhường cho họ làm. Lão tử của đạo gia từng nói: công thành thân thoái. Chúng ta cần hiểu đạo lý này, tuyệt đối không kể công. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này, tuyệt đối không kể công. Hôm qua chúng tôi nghe cư sĩ Lý nói với chúng tôi, chúng tôi tổ chức đêm liên hoan ấm áp đón năm mới. Năm ngoái chúng tôi tổ chức một lần rồi, năm nay sẽ tổ chức mở rộng hơn. Nghe nói lễ tổng kết Phật sự cũng làm rồi, do các pháp sư tiểu thừa đang làm. Tôi nghe được vô cùng hoan hỷ. Tôi nói với cư sĩ Lý là mọi người đều đã nhiệt tâm đến làm rồi, thì sang năm chúng ta không cần làm nữa, mà phải để cho họ tổ chức. Còn chúng ta thì tùy hỷ, sẽ rất nhẹ nhàng cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần ghi nhớ lời giáo huấn của Thánh Hiền: phát động phong khí, chớ làm thầy người. Chỉ cần chúng ta đi đầu, phát động phong trào được rồi, chúng ta lập tức rút lui trở về. Chúng ta đi làm những việc mà họ không làm. Những việc có người khác làm rồi thì chúng ta không làm nữa, việc không có người làm thì chúng ta sẽ làm. Điều này vô cùng có ý nghĩa. Việc như thế nào không có người làm vậy? Việc giảng kinh Hoa Nghiêm không có người làm. Chúng ta có thể toàn tâm toàn sức làm việc này, những việc khác đều nhường cho người khác làm. Như vậy thì tốt. Chúng ta tu tùy hỷ công đức. Phật dạy chúng ta ở thế gian là hết thảy tùy duyên mà không phan duyên. Người chân thật phát tâm học Phật như Đại sư Chương Gia từng nói, cả đời do Phật Bồ Tát sắp xếp, chính mình một chút lo lắng cũng không cần. Cho nên tâm của bạn là tâm thanh tịnh, tâm được định, thường sanh trí huệ, không sanh phiền não. tuyệt đối không làm những việc tổn người lợi mình. Chỉ có hy sinh bản thân để thành tựu cho người khác, chúng ta làm những việc này. Chúng ta đến thế gian này chính là để giúp đỡ chúng sanh, chính là làm lợi ích cho xã hội, quyết không cầu tự tư tự lợi. Điều này chính là giáo huấn của Phật Bồ Tát và cổ thánh tiên hiền đã nói với chúng ta. Vì vậy những ác hạnh trong cảm ứng thiên nói đến, chúng ta cần phải ghi nhớ, tuyệt đối không được phạm phải. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta dừng tại đây. A Di Đà Phật.
Tỉnh dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.